chùa mặc đồ không có đúng và nhìn có thậm chí là nhiều khi rất là phản cảm, thì thầy có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?
Về y phục á, không phải vô tình mà thế giới này xem nó như là một loại hình văn hóa, với tôi gọi là văn hóa y phục. Thì mỗi một truyền thống tôn giáo đều có những cái quy định y phục khác nhau. Đối với y phục Phật giáo đó, thì yêu cầu căn bản đó là khi đi chùa, người viếng chùa đó ăn mặc kín đáo, tức là không ăn mặc hở hang, áo quần xuyên thấu, rồi quần sọt, váy ngắn. Lý do là vì cái không gian chùa đó quan trọng nhất là chánh điện, mà khách lễ chùa thì thường đến chánh điện. Thì đến chánh điện là nếu mà mình ăn mặc mà thuộc một trong bốn nhóm nêu trên á, thì khi mà khung người xuống lại trên sàn của chánh điện đó, ăn mặc hở hang á, nếu Phật mà nhìn thấy được nha, thì có lẽ Phật cũng không có tán đồng. Còn người ngồi ở phía sau lưng đó, khi mà mặc quần sọt và váy đầm đó, thì ta thấy nó có gì đó nó không được hay. Cho nên từ chỗ đó đó, bên Phật giáo quy định rất là rõ là khi mà mình có mặc ở trong không gian chùa, chủ yếu là ăn mặc kín đáo, mặc sắc phục gì cũng được, miễn là kín đáo. Còn khi lên điện Phật đó, nếu là Phật tử, quy định pháp phục đó là một yêu cầu không thể thiếu. Thì phần lớn Việt Nam chúng ta có hai màu pháp phục ha. Pháp phục ở miền Bắc đó, thì các Phật tử mặc màu nâu. Bắc Trung Bộ cũng theo tập tục này. Còn miền Trung và miền Nam đó, thì pháp phục đó, dành cho người tại gia đó là màu lam. Nó gần gũi với môi trường và nó cũng dễ hài hòa với mọi người xung quanh. Thì như vậy thì là Phật tử đó thì có thể chọn một trong hai cái sắc phục đó, nó phù hợp với văn hóa vùng miền. Còn nếu chúng ta thử đối chiếu với những đền thờ Hồi giáo đi ở Trung Đông, hoặc là Malaysia, hoặc cụ thể như là Dubai đi, nếu du khách dầu thuộc tôn giáo nào có nhu cầu đến thăm viếng đền Hồi giáo đó, thì phụ nữ, riêng phụ nữ đó, ngoài cái việc ăn mặc kín đáo, người ta còn bắt buộc đó là chùm đầu, ý hệt như là tín đồ nữ của họ vậy. Nếu không tuân thủ quy định đó thì đánh mất cơ hội không được vào bên trong đền. Và tôi quan sát thấy rất nhiều các du khách, người ta cũng rất là hợp tác về vấn đề đó để có cơ hội biết thêm cái điều mà mình chưa biết. Thì ở Việt Nam á, thì Phật giáo tôi nói là thoải mái, quy định thì không có gắt cao, cho nên nó dẫn đến tình trạng đó là vẫn còn đó một bộ phận du khách, thực tế thì họ cũng không có dùng cái gì xấu, đang tiện từ cơ quan đi về thì mặc thế nào ở cơ quan thì đến chùa cũng như thế. Thì từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là vô tình tạo ra những cái ăn mặc nó chưa được phù hợp ở trong chùa. Trang phục phù hợp á, thì Phật giáo đề cao là trang phục truyền thống. Nếu là nữ đó thì cũng nên giữ gìn truyền thống áo bờ ba, áo dài, áo tứ thân, rồi nón quai thao, nón lá, rồi chích khăn đóng. Còn đàn ông á, nếu mà trở về với cái truyền thống y phục của Việt Nam 70 năm về trước á, là áo dài khăn đóng. Tôi rất lấy làm tiếc là ngày nay đó, người Việt Nam đó trở nên xa lạ với gốc rễ văn hóa y phục của Việt Nam. Chỉ mất dòng là 70 năm sau vậy thôi. Cái mất gốc văn hóa đó nó quá nhanh đi. Đang khi các nước như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Miến Điện, Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia giữ truyền thống văn hóa y phục của họ rất là, mặc dù họ cũng chấp nhận toàn cầu hóa và tương tác với thế giới bên ngoài, nhưng truyền thống văn hóa là họ rất là giữ. Còn chúng ta đã có lẽ là một cái nước mà bị chiến tranh xâm lăng, cái mặc cảm dân tộc đó nó bị đè nặng lên những người mà thường bị là làm nô lệ, lệ thuộc và ngoại quan, cho nên nó dẫn đến cái não trạng là gì, ngoại là xịn, ngoại là tốt. Từ đó chúng ta đã bị tây hóa về y phục và mất dần cái truyền thống của Việt Nam. Thì như vậy thì người đi chùa đó Nếu trở về với cái truyền thống đó đó, ăn mặc đó thì tôi nghĩ rằng là rất hay. Còn ở một số nơi vào những cái khóa lễ đó, thì như tôi vừa nói hồi nãy, thì khích lệ quần chúng mặc áo tràng. Thì áo tràng nó rất là đơn giản, chất liệu cũng vừa phải, giá thì rất là bình dân, chỉ có 100 mấy chục ngàn đồng cho đến là 300 ngàn thôi, và ai cũng có thể sở hữu được, để nó tạo ra cái tính thống nhất, rồi tính đồng nhất về về y phục, về pháp phục. Thì đó là dành cho khóa lễ, khi tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, rồi bái sám, tham dự khóa tu, dự lễ hội văn hóa Phật giáo, rồi những cái ngày chủ nhật và vân vân. Còn đối với du khách á, thì vấn đề quan trọng nhất là ăn mặc kín đáo là được.
Thầy có lời khuyên nào nhẹ thôi cho giới trẻ nói riêng và người đi chùa nói chung về cái việc giữ gìn cái nét văn hóa dân tộc?
Tôi là rất mong giới trẻ nói chung và công dân Việt Nam trong nước và trên toàn cầu nói riêng đó, tự hào truyền thống văn hóa cao quý của Việt Nam bằng cách đó là quay trở về với những gốc rễ văn hóa mà mình đã có trước những cuộc xâm thực văn hóa từ Trung Hoa, rồi những cái ảnh hưởng mất gốc rễ và lai căn từ phương Tây. Không chỉ là văn hóa y phục, khi ăn mặc ở những nơi công cộng, công sở, hay là các cái cơ sở tôn giáo gồm có chùa, chúng ta cũng cần phải trở về và giữ cái văn hóa kiến trúc, mỹ thuật, hoa văn, họa tiết cho đình, đền, miếu, chùa ra nét Việt Nam. Không nên sử dụng chữ Hán nếu chùa đó không phải là di tích mà gắn liền với chữ Hán. Chúng ta phải thể hiện ra tiếng Việt và là thuần Việt. Rồi đồng thời chúng ta cũng cần phải có những con vật thiên, biểu tượng của các tôn giáo theo mỹ thuật Việt Nam, để ta tạo ra một cái gì đó mà khi du khách nước ngoài đến với chúng ta đó, ngoài những cái di sản văn hóa phi vật thể, rồi di sản văn hóa vật thể, thì tham quan các cái cơ sở tôn giáo trong có đạo Phật, người ta cảm thấy rằng là họ có rất nhiều thứ để học, nhiều thứ để trải nghiệm mà ở quốc gia họ không có được. Tương tự văn hóa ăn uống, văn hóa văn nghệ, chúng ta cũng bị lệ thuộc vào Tây nhiều quá, rồi Tàu, rồi Nga, gần như là cái bản sắc của mình nó bị mất dần đi. Thì toàn cầu quá nó cũng là một cái hay, nó mang nhiều cái lạ mới, và trong số đó có những cái rất là đặc sắc, thì chúng ta cũng không nên là quá bảo thủ khép kín để kháng cự, loại trừ, đẩy ra bên ngoài. Tuy nhiên bên cạnh những cái đó thì chúng ta cũng phải tự hào và tôn vinh cái mà chúng ta đang có. Cho nên mong rằng truyền thống văn hóa y phục của Việt Nam, nhất là sau cái việc trình chiếu bộ phim Cô Ba Sài Gòn đó, thì chị em phụ nữ sẽ cảm thấy hãnh diện tự hào hơn khi mặc áo bà ba, áo dài, khăn đóng. Và theo tôi đó là cái cách ăn mặc áo dài của người Việt Nam nó sẽ làm tôn vinh cho người phụ nữ. Và tôi thường tưởng tượng đó, và cũng mong chị em phụ nữ tưởng tượng đó, một người phụ nữ mặc chiếc áo dài thước tha đứng trước gió, đội một cái tiếng nón lá, ngã ra sau chút xíu, thì nhìn một cách nào đó chị phụ nữ đó đang là biểu tượng chữ S của Việt Nam, rất gọn, rất thư sinh, rất duyên dáng, rất đẹp. Và cái cách ăn mặc đó đảm bảo là nó đẹp hấp dẫn hơn kimono của Nhật hay là áo thụng của Trung Quốc và Hàn Quốc, Đài Loan, hay là những cái áo đầm nó quá cầu kỳ, phình to, gồ ghề như là ở phương Tây. Cái đó là cái rất đặc sắc. Rất may là dần dà giới trẻ, nhất là trẻ phụ nữ trẻ đó, đã thấy rằng là mặt nó tôn vinh được mình, bắt đầu mặc nhiều hơn. Và người nam cũng nên mặc những cái chiếc áo dài đổi màu sắc. Ngày xưa nó là màu đen, khăn nó màu đen thì nó ra cái màu tăng tóc theo quan điểm của Nho giáo. Bây giờ chúng ta có nhiều sắc màu, nhiều gam màu, nhiều họa tiết, và nếu được những nhà thời trang giỏi chăm chút nữa thì chúng ta sẽ có những cái phá cách, những cái cách điệu. Và tôi tin rằng đó, khi mặc vào đó là cái độ sang trọng, quý phái, ấn tượng, để tạo ra cái cảm giác lịch lãm, tự tin đó sẽ không thua bất kỳ một quốc gia nào. Và bằng được như thế đó thì các bạn Việt Nam dù ở tuổi tác nào, giới tính nào, sẽ trở thành là đại sứ văn hóa Việt Nam ngay trên quốc gia của mình. Và khi tương tác với quốc tế thì chúng ta sẽ trở thành là cái dịp nói để quần chúng nước ngoài đã có thiện cảm hơn với văn hóa Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.